Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 6 18 Trở lại quỷ giới, lòng tuy có chút lưu luyến, nhưng niềm tự hào và hạnh phúc vẫn áp đảo tất cả. Mạnh bà thấy ta tươi cười rạng rỡ, bèn trêu chọc. Chà, sao vui thế? Chuyện giải quyết ổn thỏa hết rồi à? Ta vừa nhóm củi vừa đáp. Ừ. Xong cả rồi. Mạnh bà nheo mắt, nhìn ta chăm chú hơn, lông mày càng nhíu chặt. Ngươi có gì đó không đúng. Người khác chia ly thì khóc sống khóc chết, còn ngươi thì vừa ca vừa hát. Nói xong, bà kéo tay ta, đặt lên cổ tay mà kiểm tra. Cuối cùng, bà lắc đầu, nửa như bất lực. Ngươi cứ để hắn nằm giữa bãi cỏ như thế, lỡ hắn tỉnh dậy rồi tự sát để tìm ngươi thì sao? Ta đáp, giọng đầy tự tin. Sẽ không đâu. Ta để lại thư cho hắn rồi. Chắc chắn hắn sẽ làm theo, sống tốt mỗi ngày. Bà bán tín bán nghi. Ồ, sao chắc chắn thế? Ta cười khẽ, trong mắt ánh lên niềm tin vững chắc. Tất nhiên, Hứa Vi rất nghe lời, từ trước đến nay hắn luôn nói được làm được. Ta nhìn xa xăm, giọng nói dịu lại. Với lại, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta có thể đợi hắn, dù lâu đến đâu đi nữa. 50 năm của đời người thực ra rất ngắn. Nhưng mỗi ngày của Tống Vân Lễ lại rất dài. Hắn vẫn còn nhiều nơi chưa đi, nhiều góc nhỏ của thế giới chưa khám phá. Hắn sẽ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, sống một cuộc đời không nuối tiếc, để khi gặp lại ta, cả hai đều có thể mỉm cười. Bởi vì ta tin chắc, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Z. 1. Bảng xếp hạng phú quỷ vừa được cập nhật, ta vội buông môi, phóng như bay đến xem. Ngồi trên ngôi đầu bảng suốt 40 năm nay, không biết ai dám chen vào. Ta thở phào khi thấy mình vẫn đứng nhất, nhưng ngay sau đó, ánh mắt rơi vào cái tên đứng thứ hai. Tống Vân Lễ. Rõ ràng hắn mới chỉ có 49 năm mà. Lòng đầy bất an, ta chạy đến khu vực đăng ký của người mới, lục tìm trong đám quỷ già đầu mới nhập quỷ giới. Tìm đi tìm lại, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Trong lòng le lói chút hy vọng, tự nhủ. Có khi nào chỉ là trùng tên thôi. Vừa quay người lại, ta sững sờ. Trước mắt là một gương mặt quen thuộc, khiến ta đứng chôn chân không dám tin. Dáng vẻ sau khi chết luôn giữ nguyên hình ảnh lúc lìa đời. Tống Vân Lễ giờ đây tóc đã bạc trắng. Từ ngày ấy đến nay, hắn không còn vào mộng tìm ta, chỉ âm thầm đốt tiền. Những ký ức xưa giờ đây đã phai nhạt. Nhưng gương mặt trẻ trung, tuấn tú của hắn lúc này lại giống hệt những gì trong trí nhớ của ta. Ta định quay người bỏ đi, nhưng tay bị kéo lại. Ái chà, ngươi làm gì vậy? Ta quay phát lại, trừng mắt nhìn. Tân quỷ bây giờ gan lớn thế à? Người đàn ông trước mặt mím môi, ánh mắt đầy uất ức nhưng xen chút giận dữ. Cách xa nhau mấy chục năm rồi, đến ngươi cũng không nhận ra ta. Ta ngẩn người, dần dần lấy lại bình tĩnh. Rồi như chợt tỉnh, ta mừng rỡ ôm lấy khuôn mặt hắn. Tống Vân Lễ, ngươi thật sự là Tống Vân Lễ. 2. Gương mặt Tống Vân Lễ thoáng ửng đỏ, khẽ ngừ một tiếng rồi quay đầu đi. Mắt cụp xuống, môi hơi mím. Hắn vừa xuống âm giới đã chạy ngay đến quỷ thị, bỏ ra một khoản lớn để đổi lấy vẻ ngoài trẻ trung như trước. Ta cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng đầy lo lắng. Bây giờ ngươi chỉ mới 49 năm thôi, còn thiếu một năm nữa, sao lại đến đây sớm vậy? Hắn hơi ngập ngừng, rồi đáp. Ta đã cố gắng hết sức. Bác sĩ nói, nếu dưỡng tốt có thể kéo dài thêm 2 năm. Nhưng càng dưỡng, tình trạng lại càng tệ hơn. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ta chết vì nguyên nhân tự nhiên, không làm gì dại dột cả. Ta thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hắn nhìn ta, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Hồi đó để lại một lá thư rồi biến mất, ngươi có biết ta đã hận ngươi thế nào không? Ta vuốt ve khuôn mặt hắn. Mỉm cười dịu dàng. Người không hận ta được đâu. Hắn nghiến răng, phản bác. Ta hận chứ. Ta không đợi hắn nói tiếp, kiễng chân hôn lên môi hắn. Cả người hắn lập tức cứng đờ. Nhân tiện, ta nhanh tay véo một cái vào mông hắn. Tống Vân Lễ sững lại một giây, rồi ôm chặt lấy eo ta, đôi môi khẽ hé, đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Bị hắn hôn đến nghẹt thở, ta giãy giụa đẩy hắn ra, cố thốt lên. Về nhà. Hắn cuối cùng cũng chịu buông, nhưng ngay lập tức bế bổng ta lên, vác lên vai. Được, về nhà ta. Ta hoảng hốt, luống cuống lôi điện thoại ra gọi cho Mạnh bà xin nghỉ phép. Ba. Những người đàn ông kiềm chế quá mức còn đáng sợ hơn cả hồng thủy mãnh thú. Từ nhà vệ sinh, qua phòng khách, rồi đến giường, ta hoàn toàn không thoát nổi khỏi hắn. Hắn chỉ cần một tay đã có thể xoay ta đổi tư thế, nhẹ nhàng như xoay một chú gà con. Ta run rẩy chống tay lên lồng ngực rắn chắc của hắn, cố gắng đẩy ra, giọng gần như bật khóc. Hôm nay, tha cho ta đi. Tống Vân Lễ không để tâm, trái lại càng mạnh mẽ hơn, đến mức giọng ta bị cắt thành từng mảnh, rời rạc chẳng rõ lời. Ngươi, hỗn. Ta chưa kịp nói xong, hắn đã cúi đầu, chặn môi ta bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn quấn lấy ta, mạnh mẽ cuốn hút, khiến cả người ta như tan chảy. Ý thức của ta mơ hồ dần, nước miếng không ngừng tràn ra khóe môi. Tống Vân Lễ ghé sát tai ta, mỗi câu hỏi đều đi kèm một nhịp nhấn mạnh. Sau này còn ngắm nam hoa khôi nữa không? Ta lắp bắp, vừa đau vừa ngại. Không nữa. Hắn chậm lại một chút, giọng dịu dàng nhưng đầy mê hoặc. Diều, nhớ ta không? Ta gật đầu liên tục, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Nhớ mà. Hắn dừng lại, áp trán vào ta, thì thầm. Diều, ta yêu ngươi. Ta cố gắng mở miệng, giọng đứt quãng. Ta cũng. 4. Tống Vân Lễ đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo từ trước, ngay cả khi gần lìa đời, hắn cũng dặn người đốt cho ta một khoản tiền rất lớn. Nhưng ở địa phủ, tiền như nước chảy, lại thêm hắn không có hậu nhân, sợ rằng về sau sẽ không thể tiêu xài thoải mái như trước. Thế nhưng, Tống Vân Lễ chẳng hề bận tâm. Chỉ cười nói rằng người kế nhiệm do hắn chọn chắc chắn đáng tin cậy. Vậy thì tốt, ta nghĩ thầm. Dẫu sao cũng đã quen với những ngày tháng phú quý. Ta phát hiện trên đầu giường hắn có một lá thư và tấm ảnh chụp chung của chúng ta ngày trước. Trong một chiếc hộp khác là loạt ảnh hắn chụp ở những địa danh nổi tiếng khắp thế giới. Điều khiến ta xúc động là trong mỗi bức ảnh, hắn đều cầm theo bức ảnh của ta để chụp cùng. Hắn đã đốt toàn bộ những tấm ảnh ấy xuống đây. Ta lật xem từng tấm một, không khỏi cay cay nơi khóe mắt. Tống Vân Lễ vòng tay ôm lấy ta, khẽ thì thầm. Diều, người biết không, ta đã dựa vào lá thư đó để vượt qua suốt 49 năm. Ta ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má hắn, cười nói. Thật ngoan, thật biết nghe lời. Hắn cúi đầu, giọng trầm xuống, mang theo chút chua xót. Ngày đó, khi đọc lá thư, ta vừa đau lòng lại vừa vui mừng. Có nhiều khoảnh khắc, ta chỉ muốn bất chấp tất cả, nhưng lại sợ ngươi giận. Nhưng những ngày tháng đó, thật dài, mỗi ngày đều quá dài. Lá thư năm xưa ta để lại đã viết. Nếu ngươi tìm đến cái chết, cả đời cả kiếp chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại. Dù phải chờ bao lâu, ngươi nhất định phải sống thật tốt. Khi ấy, ta sẽ gả cho ngươi. Còn nữa, ta rất yêu thế gian này. Chỉ tiếc ra đi quá vội, mong ngươi giúp ta đi khắp nơi ngắm nhìn cảnh đẹp. Tống Vân Lễ quả nhiên là người nói được làm được. Hết.